Như thế, với người chưa liễu thì luận thường vô thường, nếu xét tộc lý pháp tánh cũng vô thường, cũng không phải vô thường. Do không phải vô thường nên được gọi là thường. Những cái câu này nói đi nói lại mà quý vị nghe nó rất là khó hiểu, nhưng mà cái lẽ thực nó nằm ở tại chỗ đó. Bây giờ nói về cái Phật tánh hay là pháp tánh, nó cũng vô thường mà cũng chẳng phải vô thường, cũng không phải vô thường, giống như hư không ở trên, không thể nói lớn, không thể nói nhỏ, cũng không thể nói thường, không thể nói vô thường, bởi vì nó không có một cái giới hạn nhất định, mà nó là cái hữu ích thường hằng của chúng ta. Như tất cả chúng ta dù cho đi ra ngoài trời, dù vô trong nhà, nơi nào chúng ta có thiếu hư không không? Kể cả chung xuống hang, có thiếu hư không không? Nếu không có cái hư không làm sao chung xuống được, phải không? Thì như vậy đi đâu trốn hư không không được hết, trừ ra hết thở. Còn cái chân thật này, tánh của nó, nghĩa là lúc thức có, lúc ngủ có, lúc đi, lúc lại, lúc làm gì cũng có nó hết. Nhưng mà hỏi nó thế nào thì chỉ không ra, phải không? Có mà không chỉ được. Tại sao? Bởi vì nó không có tướng mạo, làm sao mà chỉ? Không có tướng mạo, làm sao mà diễn tả cho người ta hiểu? Bởi vậy nên nói nó không mà không phải không. Do không phải vô thường nên được gọi là thường, bởi vì nó không thuộc về cái nào hết. Không phải vô thường cho nên nói nó là thường, bởi vì không bao giờ mất, không bao giờ hết. Cái chỗ này nói cho thật rõ hơn một chút thì quý vị có thể nhìn lại nội tâm của mình. Khi mình suy nghĩ một vấn đề gì, hoặc là vui, hoặc là buồn, mà mình suy nghĩ ra được vấn đề vui rồi á, thì dòm nhìn cái gương mặt mình sao? Thấy mình vui lên. Còn mình suy nghĩ vấn đề buồn, thì nhìn gương mặt mình, thấy buồn liền. Mà cái suy nghĩ vui, suy nghĩ buồn, tuy nó suy nghĩ ở trong tâm mình, mà ở ngoài người ta cũng có thể thấy được. Khi mà chúng ta dứt cái suy nghĩ buồn vui thì mặt mình sao? Nó hiện cái gì? Không có suy nghĩ buồn vui thì họ nhìn mặt mình thấy sao? Đó, nó không có lộ nét gì hết, không phải vui, không phải buồn, không phải giận, không phải tức, không phải gì hết, mà nó một cách thản nhiên tự tại. Thì như vậy, cái nghĩ thì nó có tướng, nghĩ vui, nghĩ buồn nó có tướng cho nên hiện ra. Còn cái không nghĩ, mà lúc không nghĩ nó có biết không? Không nghĩ mà tâm mình vẫn biết. Biết mà không có, chen cái vui cái buồn vô thì không ai thấy mình sao hết trơn, phải không? Như vậy thì cái nghĩ nó có tướng ở trong, cho nên nó bày ra cái tướng ở ngoài. Còn cái không nghĩ nó vẫn biết mà nó không có bày ra tướng gì hết, bởi vì nó không có tướng. Tại sao vậy? Bởi vì không nghĩ thì quý vị lúc đó người đi ngang thấy, tiếng ai nói nghe, gió thổi nghe mát, thì có thấy có nghe, biết xúc chạm, thì lúc đó có biết không? Có biết mà không nghĩ thì cái biết rất là động không? Bây giờ ai diễn tả được cái biết của thấy, cái biết của nghe, cái biết của xúc chạm, hình dáng này sao? hình dáng thế nào, không làm sao diễn tả được hết, mà nó hiện có ở mình, không thiếu một lúc nào hết. Chỉ có cái vui buồn thương ghét mới có khi không, thấy không? Chợt sinh rồi chợt diệt, còn cái kia hằng hữu ở mình mà không diễn tả được cái đó là sao hết. Thì nói nó có hay không? Quý vị nghĩ nó có hay không có? Không có thì mình đâu có biết gì mà là khúc gỗ rồi, phải không? Mình có biết tức là có cái hằng hữu đó, mà vì mình bị cái niệm khởi sinh diệt phân biệt đó nó chi phối cả ngày, cho nên cái đó mình mất, quên mất. Bởi quên mất cái thật đó, cho nên là mình đi theo cái niệm khởi. Mà niệm khởi thì có những niệm khởi gì? Nào thương, nào ghét, nào buồn, nào giận, đủ thứ lăn xăn lộn xộn. Mà những cái thương, ghét, buồn, giận đó là cái niệm tạo ra cái gì? Tạo ra cái nghiệp. Mà tạo nghiệp thì nó dẫn mình đi luân hồi. Còn nếu mà mình dừng hết những cái niệm đó, chỉ còn cái biết hằng tri hằng giác mà tịch tỉnh, thì nó tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp gì? Mà không có tạo nghiệp mà hằng giác, hằng tri, thì cái đó mới là cái chủ thể của giải thoát. Còn cái dù nghĩ thiện, dù nghĩ ác vân vân, đều là cái dẫn mình theo nghiệp. Bởi vậy chúng ta tu thiền, tại sao mà không chấp nhận mấy cái nghĩ, cho nó là vọng tưởng? Là vì muốn chặn hết tất cả những cái manh nha tạo nghiệp đó, nó lặng đi thì cái chân thật nó hiện đầy đủ. Mà nó hiện đầy đủ thì chúng ta nhắm mắt rồi thì nó không bị nghiệp dẫn, không biết lúc đó đi đâu ạ. Quý vị nghĩ khi nhắm mắt mà nghiệp không dẫn thì chừng đó mình đi đâu? Trả lời câu hỏi đó thử coi. Chắc buồn lắm, phải không? Chơi vơi, không có người nào dẫn đi hết, phải không? Nhưng chính đó là cái giải thoát sinh tử. Bởi vì nghiệp dẫn đi trong lục đạo, nghiệp không dẫn thì mình thoát ly lục đạo. Mà thoát ly lục đạo tức là ra khỏi luân hồi, tự tại thảnh thơi. Đó là giải thoát sinh tử. Mình mơ ước, mong đợi tu để đến đó, mà nhiều khi không biết đến đó làm sao. Nên là lúc tôi tu, tôi thấy có nhiều cái mà thường thì ở đời họ không chấp nhận được. Bởi vì người đời người ta có cái tâm thương người tu lắm. Nhất là vô thấy mấy thầy mấy cô trẻ ngồi thiền. Ngồi thiền cái lâu lâu gục. Gục cái người đi giám thiền cầm cái thiền bản đập cho cái chát. Thì họ nói tàn nhẫn không? Tàn nhẫn làm sao? Người ta khổ quá buồn ngủ. Thì lẽ là thương cho ta ngủ chút, từ bi mà. Từ bi mà tại sao người ta mới ngủ mà đánh người ta cái chát đau điếng vậy đó. Rồi chẳng những đau điếng người đó mà những người xung quanh cũng giật mình luôn nữa. Thấy không? Thì như vậy tại sao tu mà có những thái độ rất là tàn bạo? Quý vị thấy không? Khi người ta hỏi vậy, giải thích sao cho họ đây? Người ta ở ngoài đời người ta thấy nó còn thương, thấy ngủ gục ta còn muốn để xuống nằm yên mà ngủ. Còn mình ở đây tại sao lại đập người ta tàn nhẫn vậy? Không có từ bi tí nào hết. Nhưng mà sự thật đi sâu rồi mới thấy cái đạo lý nó hay đáo để lại. Bởi vì khi chúng ta ngồi là cốt lặng tất cả những cái niệm tạo nghiệp đó, lặng xuống, dừng nghiệp, sạch nghiệp. Nó lặng được mới dừng mới sạch. Mà nó lặng xuống, lặng rồi mà còn cái tỉnh, cái giác thì trúng. Lặn rồi mà mê á thì đi vào hang quỷ. Đó. Bởi vậy cho nên cho mình yên, không vọng tưởng, nhưng mà không cho mình ngủ. Ngủ là đi vào hang quỷ. Bởi vậy bên này là loạn, loạn là dẫn đi tạo nghiệp, phải không? Dẫn đi tạo nghiệp thì mình chặn cái dẫn đi tạo nghiệp. Thì dẫn dừng lại mà tỉnh thì trúng, là cái chỗ trong sáng, thanh tịnh, hằng giác. Đó là trúng. Nhưng bây giờ dẫn mình qua cái mê thì sao? Thì phải đập chứ, phải không? Đập cho họ tỉnh lại, chứ để vô trong cái chỗ mê thì nguy hiểm. Cũng như giờ có những người họ đang tỉnh ở trên cái tảng đá cạnh cái hang núi, họ đương tỉnh, rồi cái lát họ ngồi đó chơi, họ chán, họ mới chui vào trong hang núi, mà biết trong hang núi là nguy hiểm, vô đó rắn rít cọ sói nó ăn. Thì giờ cái người đứng bên cạnh thấy họ đang tỉnh ngồi ở ngoài chơi thì mình yên lòng, mà thấy họ bắt đầu bước chui vô trong hang thì sao? Đập họ, đừng cho họ đi, đó là thương hay ghét? Vì thương họ mà chặn đầu không cho họ đi, đập họ, chặn họ lại, thì đó là cứu họ không có đi trong cái nguy hiểm. Còn đây mình tu cốt là trở về cái tánh hằng giác, hằng tri mà không có giới niệm. Như vậy thì giới niệm mình biết là vọng tưởng, mình chưa, phải không? Thì chưa mình dừng nó lại, thì dừng nó lại ở đúng cái vị trí hằng giác hằng tri là đúng. Bây giờ họ lại bỏ cái hằng giác hằng tri, họ chui vô cái mê muội, phải không? Ngủ tức là mê muội. Cho nên trong nhà Phật gọi đó, nhà thiền gọi ngủ gục là đi vào hang quỷ. Mà sửa sạn đi hang quỷ thì phải đập họ, giết mình thức dậy cho họ đừng chui vô đó. Thì thương họ là ghét họ, chặn đứng không cho chui vô hang quỷ là thương họ đó, phải không? Như vậy thì cái thương của người đời nó khác cái thương của người ở trong đạo. Người đời cứ nghĩ người ta mệt cho người ta ngủ đó là thương, còn người trong đạo vì muốn tập cho họ trở về cái chân thật, sống với cái hằng giác của chính mình mà gọi là tánh Phật của chính mình. Bây giờ khi vọng tưởng nó lặng, ngang đó là trúng rồi. Bây giờ họ không chịu ở vị trí đó, họ chui vào vị trí khác, phải chặn đầu liền, phải không? Họ trở lại chỗ cũ đó. Thì như vậy cái ý nghĩa dùng thiền bản nó rất là thiết, chứ không phải là tàn nhẫn chút nào hết, mà phải để cho người ta sống trong cái tĩnh lặng mà không cho họ sống ở trong cái mê muội. Tĩnh lặng thì trúng mà mê muội thì trật là sai. Như vậy thì hai bên đây là vọng tưởng, lăng xăng, tạo nghiệp, thì dừng cái này, bắt buộc phải dừng cái này. Cái này hơi dừng rồi thì mới bước vào trạng thái này trúng rồi. Giờ cái này không muốn từ giá qua cái này nữa thì sao? Phải đập chặn lại, đuổi trở về cái giữa này. Thì như vậy hai trạng thái này đều ăn đòn hết, mà người tu thiền luôn luôn bị hai cái này, hết chỗ này tới chỗ này mà không ở chặn giữa, phải không? Cho nên phải giữ được cái chặn giữa đó là trúng. Bây giờ kiểm lại cho quý vị ngồi chặn nào nhiều, chặn đầu hay chặn cuối? Nghĩa là cái đầu nó hơi nhẹ nhẹ cái thì tới cái thứ ba chứ không ở cái thứ hai, phải không? Do đó mà phải chặn lại. Chặn đầu tuy nguy hiểm mà không nguy hiểm bằng cái chặn thứ ba. Chặn thứ ba là vào đó thì hết cứu. Nếu mà để họ nằm im nó hồi thì chắc ngáy khò khò, phải không? Rồi tới hết giờ mới ra. Thì như vậy bao nhiêu thời gian bị chôn như trong cái mê muội hết. Mình đã sợ cái loạn tưởng, dẫn tạo nghiệp, bây giờ để mê muội, để chìm địa ngục nữa sao? Cho nên phải làm sao giật họ lại để cứu họ. Đó, như vậy thì quý vị ngồi thiền, ai đi dám thiền thì giác cái thiền bản, thì quý vị phải thấy đây là ân nhân mình cứu mình đó, chứ không phải là cái người mà hơi có cái quy muốn hành mình chơi, không phải vậy. Phải không? Đây là ân nhân cứu mình, không cho mình đi vào hang quỷ. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị trong lúc tu. Còn không hiểu vậy thì cảm thấy ở nhà ba má mình không có đánh mình, thì vô đây ngồi thiền bị đánh hoài, lát nghe đánh cho chát, lát nghe đánh cho chát. Cơ bộ quý thầy cô không có từ vi tí nào hết trơn, cái chán nản muốn về ở với cha mẹ còn có lòng có tình thương hơn, phải không? Bởi vì thương hai bên khác nhau, một bên là thương cứu mình ra khỏi cái mê muội, cứu mình không cho mình tạo nghiệp, còn bên kia thương mình thả mình ở trong cái mê muội rồi đẩy mình trong cái dòng tạo nghiệp. Đó là hai cái nó khác nhau, hiểu cho thấu đáo thì mới thấy ý nghĩa tu. Đó là giải thích, không phải có không phải không cho quý vị thấy. Bước vào câu hỏi thứ ba.